Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 7 năm 2014. Nhật Bản và Úc chuẩn bị mở rộng quan hệ quốc phòng quân sự. Tokyo sắp xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên qua Mỹ. Lãnh đạo ngành phản gián Đức cảnh báo về nguy cơ gián điệp Trung Quốc. Quân đội Ukraine tiến bước về Donetsk. Chủ tịch Cuba nhìn nhận những khó khăn kinh tế sau 6 năm cải cách. Cúp Thế giới 2014, đẳng cấp quốc tế được tái lập với 4 đại gia Brazil, Argentina, Đức và Hà Lan vào bán kết. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm nay đã lên đường công du 3 nước vùng châu Đại Dương với trọng tâm là chuyến thăm Úc. Ở Canberra, Thủ tướng Nhật Bản và đồng nhiệm Úc sẽ thông qua một số quyết định nhằm củng cố thêm quan hệ quốc phòng quân sự giữa hai bên, trong đó có việc Úc tìm mua vũ khí của Nhật.
Tầm quan trọng của chuyến công du nước Úc của ông Shinzo Abe phản ánh qua sự kiện ông là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tiến hành một chuyến thăm chính thức nước Úc từ năm 2002 đến nay. Chuyến thăm lại diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Abe tuyên bố là quân đội Nhật Bản phải có quyền tham chiến để bảo vệ đồng minh. Một động thái đã được Canberra hoan nghênh, nhưng bị Bắc Kinh lên án là mang nặng ý nghĩa bành trướng. Theo nhận định của hãng tin Pháp AFP, từ ngày đến nắm quyền ở Úc vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Tony Abbott đã tìm cách ve vãn Nhật Bản về các đề án an ninh và thương mại, nhấn mạnh đến tính chất đặc biệt của quan hệ Úc-Nhật vào lúc toàn châu Á đang ra lại chính sách trước thái độ quyết đoán ngày càng mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Mong muốn của Thủ tướng Úc đi theo cùng một chiều hướng với chuyển biến chiến lược mới của Tokyo từ ngày ông Abe lên cầm quyền. Và Thủ tướng Nhật cũng rất muốn tăng cường và củng cố quan hệ với Úc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một cách cụ thể, theo hãng AFP, lãnh đạo Úc và Nhật vốn đều là đồng minh then chốt của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, sẽ loan báo quyết định họp thượng đỉnh thường niên. Ngoài ra, các chủ đề an ninh từng được ông Abbott nêu lên trong chuyến thăm Tokyo hồi tháng 4 sẽ tiếp tục được bàn bạc. Thỏa thuận về tàu ngầm cho phép Úc tiếp cận công nghiệp quốc phòng Nhật Bản có khả năng sẽ được đúc kết. Ông Abe cũng sẽ tham dự một cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia và sẽ là Thủ tướng Nhật đầu tiên đọc diễn văn tại Nghị viện Úc, một cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng rất cao.
Cũng trong lĩnh vực vũ khí, theo nguồn tin báo chí Nhật Bản vào hôm nay, Tokyo sắp thông qua việc xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên từ khi quyết định bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu mà Nhật Bản tự áp đặt cho mình. Việc cho phép xuất khẩu vũ khí nằm trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự và kinh tế của Nhật Bản trên thế giới. Lô hàng đầu tiên đó sẽ được bán cho Mỹ.
Theo báo Kinh tế Nikkei, được AFP trích dẫn, thì tập đoàn Mitsubishi dự kiến xuất sang Hoa Kỳ một loại thiết bị cảm ứng cực nhạy sẽ được sử dụng trong hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot PAC-2 mà Mỹ sẽ bán cho Qatar. Thiết bị này là một bộ phận thiết yếu của công cụ dò tìm bằng tia hồng ngoại được gắn vào đầu tên lửa để nhận dạng và truy tìm mục tiêu. Theo báo Nikkei, quyết định của Tokyo sẽ được chính thức loan báo trong tháng này. Vào tháng 4 vừa qua, Tokyo đã sửa đổi luật cấm bắn vũ khí ra ngoài, nhất là trong trường hợp các mặt hàng này lại được tái xuất sang một nước có tranh chấp. Khi bật đèn xanh cho việc xuất loại thiết bị này qua Mỹ, để Mỹ tái xuất qua Qatar, Nhật có lẽ đã đánh giá là việc đó không có nguy cơ làm xung đột nào leo thang. Giới phân tích cho rằng, sở dĩ chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe giảm nhẹ luật lệ về xuất khẩu vũ khí, đó là để Nhật Bản có thể tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về phát triển vũ khí, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Theo AFP, tập đoàn công nghệ nặng Mitsubishi Heavy hiện sản xuất loại thiết bị tên lửa Patriot nói trên cho lực lượng Nhật với giấy phép của tập đoàn Mỹ Raytheon.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, khối lượng chuyên gia về tấn công tin học của Bắc Triều Tiên đã được nhân lên gấp đôi trong vòng 2 năm qua. 1.200 chuyên gia tin học ưu tú phục vụ trong ngành tình báo Bắc Triều Tiên. Nhiều cơ quan nhà nước Hàn Quốc bị tin tặc tấn công. Seoul cho rằng tất cả các vụ tấn công đó xuất phát từ Bình Nhưỡng.
Bản tin của AFP cho biết là trong thời gian gần đây, các vụ tấn công tin học nhắm vào các cơ quan của Hàn Quốc ngày càng thường xuyên xảy ra nhiều hơn. Mục tiêu tấn công là các cơ quan quân sự, các ngân hàng hay các tổ chức trực thuộc chính phủ cũng như là các đài truyền hình và báo chí. Tới nay, Bắc Triều Tiên luôn bác bỏ những cáo buộc của Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đứng đằng sau các vụ tấn công trên mạng nhắm vào những quyền lợi của Hàn Quốc. Kể từ năm 2010, Seoul đã thành lập một cơ quan đặc trách về vấn đề phòng thủ để chống lại các hoạt động tin tặc và dành riêng một khoản ngân sách cho hoạt động này. Vẫn theo Yonhap, trong 2 năm trở lại đây, đơn vị đặc trách về tin tặc của Bắc Triều Tiên đã được củng cố, nhân viên làm việc trong bộ này đang từ 3.000 người đã tăng vọt lên thành 5.900 người. Đơn vị nói trên được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên. Hãng Yonhap trích dẫn một nguồn tin xin được giấu tên, theo đó các tin tặc Bắc Triều Tiên thường tiến hành các vụ tấn công từ một cơ sở được đặt ở nước ngoài. Trung Quốc là một trong những địa bàn hoạt động của giới tin tặc Bắc Triều Tiên.
Đúng vào lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel đặt chân xuống Trung Quốc vào hôm nay trong một chuyến công du được cho là nhằm thắt chặt mối quan hệ chiến lược Berlin-Bắc Kinh, một lãnh đạo ngành tình báo Đức đã lên tiếng báo động. Nhiều công ty Đức đang là con mồi dễ dàng của các hoạt động gián điệp công nghiệp Trung Quốc.
Trên báo Van Am Song Tak số ra hôm nay, Chủ nhật, ông George Mason, người đứng đầu cơ quan liên bang bảo vệ hiến pháp, tức là cơ quan phản gián của nước Đức, đã nói như trên khi đề cập đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn là xương sống của nền kinh tế Đức. Vấn đề theo nhân vật lãnh đạo tình báo này là bản thân các nạn nhân tiềm tàng này lại không nhận thức ra được các bảo vật của mình là gì, cũng như là đối phương muốn ăn cắp những gì. Điều nguy hiểm theo ông Mason là các doanh nghiệp Đức lại phải đối mặt với những địch thủ rất hùng mạnh. Chỉ riêng cơ quan tình báo kỹ thuật của Trung Quốc đã sử dụng hơn 100.000 nhân viên. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã từng đích danh tố cáo Trung Quốc dùng tin tặc để đánh cắp công nghệ học nhằm hiện đại hóa quân đội của họ và nhằm phục vụ cho các tập đoàn nhà nước. Mới đây, Tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố và ban hành lệnh truy nã nhắm vào 5 người Trung Quốc thuộc một đơn vị tin tặc bí mật ở Thượng Hải bị buộc tội làm gián điệp. Bắc Kinh dĩ nhiên đã phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Mỹ và tố ngược lại là chính Hoa Kỳ mới là phía có hành vi gián điệp nhắm vào Trung Quốc.
Xuôi xuống vùng Đông Nam Á, hôm qua, cộng đồng Hồi giáo tại Mandalay, Miến Điện lên án nhân viên cảnh sát thụ động để cho người biểu tình Phật giáo đốt phá trường học và nhiều khu nhà ở. Cảnh sát Mandalay nhìn nhận là đã đánh giá sai tình hình.
Nhiều nhân chứng kể lại với hãng thông tấn Pháp AFP, họ đã tận mắt trông thấy một đám đông tay cầm vũ khí thô sơ như là gậy gộc hay các thanh sắt đập phá nhiều cơ sở hạ tầng của người theo đạo Hồi ở thành phố Mandalay, một trường học cũng như là một khu ký túc xá của sinh viên Hồi giáo ở ngoại ô thành phố này đã bị đốt phá. Bạo động dấy lên từ sau tang lễ của một Phật tử 36 tuổi bị thiệt mạng hôm đầu tuần trong các vụ xung đột tôn giáo. Một người Hồi giáo nói với phóng viên của AFP là hơn 70 cảnh sát đã có mặt tại chỗ nhưng họ không can thiệp. Về phần mình, cảnh sát Mandalay nhìn nhận là đã đánh giá sai tình hình. Cảnh sát trưởng khu vực này giải thích, hôm qua chúng tôi không ngăn chặn cuộc tập hợp do nghĩ là họ đến đây để dự đám tang và chôn cất một Phật tử, chứ không nghĩ là họ đến với mục tiêu tấn công. Xung đột tôn giáo ở thành phố lớn thứ nhì Miến Điện đã kéo dài trong nhiều ngày qua. Một người Hồi giáo thiệt mạng và 14 người bị thương. Tính từ năm 2012 tới nay, tại Miến Điện đã có khoảng 250 người chết vì xung đột tôn giáo giữa cộng đồng người theo đạo Hồi và cộng đồng người theo đạo Phật. Cảnh sát Miến Điện thường xuyên bị tố cáo thụ động và chính quyền phải huy động quân đội để tái lập trật tự.
Trên lục địa châu Âu, một ngày sau khi đã giành lại được Slavyansk và Kramatorsk từ tay phe nổi dậy thân Nga, quân đội Ukraine vào hôm nay tiếp tục tiến về Donetsk. Tổng thống Poroshenko đề ra mục tiêu giải phóng Donetsk và Lugansk. Chiếm lại được thành phố công nghiệp lớn nhất ở Ukraine, Donetsk, sẽ là một cột mốc quan trọng để Kiev làm chủ lại tình hình miền đông nước mình. Moscow chưa lên tiếng sau sự kiện phe thân Nga để mất Slavyansk. Thông tín viên RFI từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Pas de commentaire à Moscou sur la reprise de Slavyansk par les forces ukrainiennes.
Moscow không bình luận trước việc quân đội Ukraine đã chiếm lại Slavyansk. Đấy là điều mà mọi người chờ đợi, thế nhưng không ai nghĩ rằng kịch bản này lại xảy ra nhanh như thế. Từ vài ngày qua, quân nổi dậy đã cầu cứu chính quyền Nga hỗ trợ vì biết trước là phe này sẽ không thể cầm cự được lâu. Đài truyền hình Nga vào tối ngày hôm qua nhấn mạnh đến thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Phải chăng yếu tố đó đã khiến Moscow không chính thức tăng cường hỗ trợ quân sự tại khu vực này? Từ một tháng qua, Donetsk đã bị mất điện và mất nước. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi một trong những con kênh của thành phố vừa bị phá hủy. Theo cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thì đã có khoảng 100.000 người dân ở miền đông Ukraine chạy sang Nga lánh nạn. Phong trào nổi dậy của phe thân Nga có khả năng không còn sức thu hút. Nhưng điều đó không có nghĩa là chính quyền Moscow sẽ giảm bớt áp lực với Kiev. Nga sẽ tiếp tục duy trì sức ép với Ukraine dưới một hình thức khác. Tư pháp Nga đang mở điều tra và phát lệnh truy nã nhắm vào nhiều chính trị gia của Ukraine. Ngoài ra, Moscow còn có trong tay vũ khí kinh tế để trừng phạt chính quyền của Tổng thống Poroshenko khi biết rằng trao đổi mậu dịch song phương là một yếu tố sống còn đối với nền kinh tế của Ukraine, nhất là vào thời điểm miền đông nước này đang cần được tái thiết.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Còn tại Cuba, sau 6 năm cải cách, kinh tế nước này vẫn chưa cất cánh. Kết thúc khóa họp Quốc hội vào hôm qua, Chủ tịch Cuba Raúl Castro cam kết đưa đảo quốc này vượt khỏi những khó khăn kinh tế.
Chúng ta chưa hài lòng về tỷ lệ tăng trưởng, nhưng không thất vọng về tốc độ phát triển kinh tế hiện nay. Ông Raúl Castro muốn nói tới một tỷ lệ tăng trưởng eo uột 0,6% trong 3 tháng đầu năm nay. Chỉ số này đã buộc La Habana phải giảm dự phóng tăng trưởng đang từ 2,2% cho năm nay xuống còn 1,4%. Chủ tịch Cuba một mặt lên án các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã gây khó khăn cho nền kinh tế nước này. Mặt khác, ông kêu gọi người dân hãy chăm chỉ làm việc để thay đổi tình hình. Trước Quốc hội, Chủ tịch Raúl Castro đã không công bố một chiến lược phát triển cho đất nước, nhưng trước đó, chính phủ đã thông báo một số các biện pháp như là chấm dứt chế độ tiền tệ kép, một biện pháp đang bị chỉ trích trong công luận. Có điều là La Habana không nói rõ khi nào biện pháp này sẽ bắt đầu được thực hiện. Đành rằng chế độ tiền tệ kép của Cuba gây bất bình đẳng trong xã hội, nhưng La Habana ý thức được rằng người dân lo ngại bị thiệt thòi nếu như đồng peso truyền thống không còn được sử dụng nữa.
Trật tự do Liên đoàn bóng đá thế giới sắp đặt ngay từ đầu cho Cúp Thế giới đang diễn ra ở Brazil đã được tôn trọng. Sau hai trận tứ kết còn lại vào hôm qua, bốn đội tuyển được cho là mạnh nhất hành tinh hiện nay, Brazil, Argentina ở Nam Mỹ và Đức, Hà Lan ở Tây Âu, đều đã giành được vé vào vòng bán kết. Trong trận tứ kết thứ ba trên sân Brasilia, đội tuyển Argentina đã nhanh chóng tung lưới đội Bỉ ngay vào phút thứ 8 do công của Higuain, để rồi duy trì tỷ số 1-0 cho đến cuối trận, giành thắng lợi chung cuộc. Đội Bỉ đã cố gắng san bằng tỷ số nhưng hoài công. Nếu Argentina chiến thắng dễ dàng, thì trên sân Salvador, Hà Lan có thể nói là đã phải chảy ra tróc vẩy mới thành công loại được các tuyển thủ Costa Rica. Bị đội bóng Trung Mỹ cầm chân 0-0 trong suốt hai hiệp chính rồi hai hiệp phụ, đại gia châu Âu chỉ chiến thắng được 4-3 trong loạt đá penalty với thủ môn dự bị của mình chặn được hai trái bóng của đối phương. Như vậy, vào thứ Tư mùng 9 tháng 7 tới đây, Argentina và Hà Lan sẽ gặp nhau lại trong trận bán kết ở Sao Paulo. Đây là một trận có thể gọi là phục hận của năm 1978. Vào khi ấy, trong trận chung kết cúp thế giới, Argentina trên sân nhà đã chiến thắng với tỷ số 3-1. Trước đó một hôm, vào thứ Ba mùng 8 tháng 7, trên sân Maracana ở Rio, đội chủ nhà Brazil sẽ so tài cùng đội tuyển Đức. Đây cũng là trận mang hương vị phục thù của Ấn Bản 2002. Vào lúc ấy, trong trận chung kết, Brazil đã hạ Đức 2-0 để giành chức vô địch. Tóm lại, sau khi qua sàng lọc, còn trụ lại cúp thế giới 2014 vẫn là bốn đại gia quen thuộc. Gọi đây là đại gia không ngoài chút nào, vì bốn nước này cộng lại là 10 chức vô địch. Brazil 5, Đức 3 và Argentina 2. Riêng Hà Lan không có chức danh nào, nhưng lại là khách mời thường xuyên của những trận chung kết. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi chúng tôi phát lại phần bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, hôm nay là bài thứ 19. Sau đó sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần do Trọng Nghĩa biên soạn. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài sách khiêu dâm Fifty Shades, xoán ngôi Harry Potter.
Thuật ngữ chuyên ngành xuất bản dùng chữ bestseller để chỉ các quyển sách bán chạy nhất. Giờ đây người ta lại sáng chế thêm một từ mới, sexseller, để nhắc đến trường hợp của bộ tiểu thuyết khiêu dâm Fifty Shades of Grey, tạm dịch là 50 sắc xám, của nữ tác giả người Anh E.L. James.
Bộ tiểu thuyết Fifty Shades of Grey gồm 3 tập dày, 1.500 trang. Quyển đầu tiên được phát hành vào mùa hè năm 2011. Tính đến nay, thì lượng sách bán ra đã lên tới hơn 40 triệu cuốn chỉ riêng trên thị trường Anh Quốc. Theo trang mạng Amazon, sau khi qua mặt Da Vinci Code, bộ tiểu thuyết dành cho người lớn này còn phá vỡ kỷ lục phát hành trực tuyến do bộ sách phù thủy tí hon Harry Potter nắm giữ. Số liệu này chỉ liên quan đến nguyên tác tiếng Anh. Ngành xuất bản chờ đợi thêm nhiều kỷ lục mới vì phiên bản chuyển dịch của Fifty Shades of Grey sẽ được tung ra tại 60 quốc gia vào mùa thu sắp tới. Độc giả ở Pháp, nếu thật tình muốn đọc quyển này, phải đợi đến 17 tây tháng 10, ngày phát hành bản dịch tiếng Pháp.
Thoạt nghe bút danh E.L. James, người ta nghĩ rằng tác giả là đàn ông, chứ không ngờ người kể chuyện động trời lại là phái nữ. Điều đáng ghi nhận là trước khi trình làng quyển tiểu thuyết đầu tay dưới dạng sách điện tử, bà E.L. James, tên thật là Erica Leonard, đã ít có kinh nghiệm cầm bút và không hề có một chút tiếng tăm trên văn đàn. Xuất thân từ ngành sản xuất chương trình truyền hình, tác giả này bắt đầu viết bộ sách Fifty Shades như là một câu chuyện tình cảm lãng mạn theo kiểu Twilight, nhưng lại dành cho người lớn. Truyện Twilight của tác giả Stephanie Meyer nói về mối tình liêu trai giữa người trần gian và quỷ hút máu. Bộ sách Fifty Shades nếu có thương nhau nhiều, cắn nhau đau, thì hoàn toàn là trong nghĩa đen, chứ ít có dùng nghĩa bóng, bởi vì quan hệ bạo dâm luôn thống trị tình cảm của hai nhân vật chính. Về nội dung, Fifty Shades of Grey kể lại mối tình giữa Anastasia Steele, một cô sinh viên đại học sắp ra trường, và một nhà triệu phú tên là Christian Grey. Ngay từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên, cô gái trong trắng cảm thấy bị cuốn hút bởi ma lực bí ẩn của người đàn ông đào hoa. Hai người trở thành tình nhân, và cũng từ đó mà cô gái ngây thơ này khám phá một thế giới đầy dẫy dục vọng, một địa ngục tràn ngập lửa tình, nơi mà tụt cùng khoái cảm gắn liền với đớn đau thể xác. Dưới bàn tay của nhà triệu phú Christian Grey, Anna trở thành một kẻ nô lệ tình yêu, hết mình phục tùng, tự nguyện dâng hiến, chứ không hề có chuyện cưỡng bức hay ép buộc tình duyên. Tủ sách thiếu nhi có bộ truyện Harry Potter, giới thanh thiếu nữ mê đọc Twilight, phụ nữ ở lứa tuổi trung tuần giờ đây có Fifty Shades of Grey. Đó là nhận định của ông Gordon Willoughby, giám đốc điều hành công ty Kindle, chuyên sản xuất loại máy tính bảng dùng để đọc sách điện tử. Theo ông, hai nhà văn nữ J.K. Rowling và Stephanie Meyer đã tạo ra cơn sốt nơi độc giả trong những năm đầu thế kỷ 21, thì một cách tương tự, bà E.L. James là hiện tượng của thập niên này.
Nhưng vì sao phụ nữ Anh Mỹ lại tìm đọc và đổ xô đi mua quyển Fifty Shades of Grey? Từ đâu lại nảy sinh cái mốt thổ lộ đời tư, phơi bày những chuyện thầm kín? Bà Michelle Bassam, chuyên gia người Anh về tình dục học, nhận xét.
A lot of crops, a lot of classes looking to learn more.
Ça suscite un tel intérêt parce que nous sommes prêts à faire face à nos désirs maintenant.
Theo tôi nghĩ, bộ sách này thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả, bởi vì ở các nước Âu Mỹ, phụ nữ giờ đây không còn ngại trực diện với tình dục. Trong quan hệ đôi lứa, nhiều cặp vợ chồng dùng phim ảnh, sách báo hay mạng Internet để tránh cho chăn gối bị nguội lạnh. Phụ nữ cũng vậy, họ dùng rất nhiều cách để nuôi dưỡng hoặc là kích thích trí tưởng tượng. Sau thời kỳ giải phóng tình dục ở các nước Âu Mỹ những năm 1970, xã hội Tây Phương giờ đây ít còn đặt vấn đề với điều được gọi là tiểu thuyết khiêu dâm hay phim sex. Điều đó nằm trong một bối cảnh chung của xã hội. Nhiều tạp chí, sách báo dành cho đối tượng phụ nữ không còn ngần ngại, minh họa, hướng dẫn độc giả đề cập trực tiếp đến các vấn đề như sinh lý, giới tính hay tình dục. Do vậy mà trong những thập niên gần đây bắt đầu có hiện tượng nhiều cây bút nữ viết sách vừa để phản ánh tình cảm nội tâm, nhưng đồng thời để nói về dục vọng bản thân, mà không sợ bị người ngoài xem là họ bị ám ảnh hay là có hành vi lệch lạc.
Về phần mình, bác sĩ người Pháp Sylvain Mimoun, chuyên nghiên cứu về sinh lý và giới tính, thì sự thành công của bộ tiểu thuyết Fifty Shades of Grey phản ánh một mặt sự thay đổi trong quan niệm về vai trò của người đàn bà trong gia đình và xã hội. Mặt khác, các phương tiện truyền thông đã giúp cho người đàn bà ít còn bị mặc cảm tự ti khi đề cập tới tình dục.
Quand on voit le phénomène mommy porn, on se dit que ce sont des femmes qui, même si elles travaillent par ailleurs, qui ne sont pas préoccupées comme quand elles étaient jeunes filles ou célibataires, etc., par leur propre vie intime, amoureuse.
Loại tiểu thuyết này chủ yếu nhắm vào đối tượng phụ nữ đã có gia đình. Họ có thể là nội trợ hoặc là đi làm, nhưng nhìn chung, một khi họ đã lo cho chồng, con cái bắt đầu khôn lớn, thì họ có thời gian để chăm sóc bản thân mình. Loại sách này đánh vào tâm lý của những phụ nữ không thích một cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt. Nó khơi gợi tính hiếu kỳ và trí tưởng tượng của người đàn bà. Nhưng không phải là sách nói sao thì phải làm y như vậy. Tác dụng của câu chuyện là nó mở ra những chân trời mà người phụ nữ khi quanh quẩn với cuộc sống gia đình ít khi nào nghĩ tới. Trong chuyện chăn gối, người phụ nữ cần sự âu yếm vuốt ve. Và để so sánh thì tiểu thuyết khiêu dâm có tác dụng vuốt ve trí tưởng tượng, để rồi từ đó kích thích sự ham muốn xác thịt. Có thể là do luân lý đạo đức, người đàn bà thường bị chi phối giữa một bên là hình ảnh của một người mẹ, thường là thánh hiền, phải đạo, và một bên là hình ảnh của tình nhân, đầy đam mê, khao khát. Theo quan niệm truyền thống cố hữu, thì hai vai trò này thường đối chọi nhau. Nhưng theo tôi nghĩ thì phụ nữ có thể dung hòa cả hai, họ có thể chăm sóc con cái chu đáo, nhưng đối với chồng hay đối với người bạn đời, họ vẫn có thể là một tình nhân hấp dẫn. Theo thăm dò, bộ tiểu thuyết Fifty Shades of Grey được nhiều phụ nữ ở độ tuổi 35-40 hưởng ứng. có ý kiến khen lẫn chê, nhưng hầu hết các nhà phê bình cho rằng bộ sách này có vẻ rất táo bạo nhưng thật ra chẳng có gì mới lạ. Tờ báo Chicago Tribune đánh giá là Fifty Shades là một cú đột phá của ngành xuất bản, nhiều hơn là một hiện tượng văn chương. Tờ báo San Francisco Chronicle thì nhận xét rằng Fifty Shades giống như một kịch bản phim, nhiều hơn là một tiểu thuyết theo đúng nghĩa của nó. Nếu như tập sách này làm nổi bật yếu tố bạo dâm, thì thật ra cốt truyện được xây dựng theo mô hình của loại tiểu thuyết tình cảm Barbara Cartland hay là tủ sách hồng Arlequin. Phụ trang văn học của báo Le Figaro chia sẻ quan điểm trên đây và cho rằng ảnh hưởng rõ rệt nhất của Fifty Shades không phải là các bộ dâm thư nổi tiếng mà lại là các bộ phim truyện ăn khách của làng điện ảnh và truyền hình như Bridget Jones hay là Sex and the City. Phải chăng đó là vì tác giả E.L. James trước kia đã từng làm việc cho ngành truyền hình? Tờ báo Libération thì lại cho rằng ngay cả yếu tố bạo dâm cũng không có gì là mới, vì từ cuối thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ 19, nhà quý tộc người Pháp Marquis de Sade đã viết khá nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn về chủ đề khổ dâm và bạo dâm. Nhưng đằng sau các câu chuyện, ông lại cài thêm nội dung đả kích luân lý tôn giáo, đạo đức xã hội. Tên của ông sau đó đã được ngành y học đặt cho chứng bạo dâm, tức là sadism. Nhưng người đàn bà đầu tiên đề cập trực diện với đề tài này là nhà văn người Pháp Dominique Ory, nhũ danh là Anne Desclos. Dưới bút hiệu Pauline Reage, bà đã viết quyển Histoire d'eau, được phát hành tại Pháp lần đầu tiên vào năm 1954. Vào thời đó, quyển sách này đã gây ra nhiều cuộc bút chiến dữ dội trên văn đàn. Phần lớn là do nội dung quá táo bạo. Một phần khác là vì tác giả làm chuyện động trời này lại là thành viên của tờ Nouvelle Revue Française, tạp chí phê bình văn học nổi tiếng của Pháp. Hơn 20 năm trước khi có cuộc cách mạng tình dục ở phương Tây và hơn nửa thế kỷ trước khi có hiện tượng Fifty Shades, tác giả người Pháp Pauline Reage đã dùng ngòi bút của mình như một lưỡi dao sắc bén để mổ xẻ quan hệ bạo dâm, cách mô tả chi tiết, văn phong khá cầu kỳ. Ngược lại, trong bộ tiểu thuyết Fifty Shades of Grey, vấn đề lớn nhất nằm ở trong cách viết. Theo tạp chí Lire, tác giả bộ sách này giàu trí tưởng tượng nhưng nghèo nàn văn phong. Báo Libération đi xa hơn khi cho rằng bàn đến giá trị văn học của Fifty Shades thì cũng như là bán thức ăn nhanh cho người muốn giảm cân. Nói cách khác, khi đọc sách này, phụ nữ Anh Mỹ có thể thẹn thùng đỏ mặt, hừng hực cơn sốt, nhưng người yêu văn chương lại bị dội một gáo nước lạnh. Do your words change?
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản và Úc mở rộng quan hệ quốc phòng quân sự. Tokyo đang chuẩn bị xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên sang Hoa Kỳ. Lãnh đạo ngành phản gián của Đức cảnh báo về nguy cơ gián điệp Trung Quốc. Quân đội Ukraine tiến bước về Donetsk. Chủ tịch Cuba nhìn nhận những khó khăn kinh tế sau 6 năm cải cách. Cúp bóng đá thế giới 2014, đẳng cấp quốc tế được tái lập với 4 đại gia Brazil, Argentina, Đức và Hà Lan ở bán kết. Thưa quý thính giả, ngay sau đây, chúng tôi xin phát lại giáo trình học tiếng Pháp Comment vous les affaires, hôm nay là bài số 19.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 19, ngày đình công và ngày lãnh lương. Hôm đó, tôi đến sẽ làm trễ mất một tiếng. Cuộc đình công của ngành chuyên chở công cộng đã làm tê liệt thành phố Paris.
Eh bien, Daniel, tu es en retard ce matin.
Il y a une grève. Pas de métro, pas de bus. J'ai dû marcher. Je suis épuisée.
Ne t'inquiète pas. Moi aussi, je viens d'arriver. C'est la faute des syndicats.
La faute des syndicats ?
Oui, les syndicats incitent les salariés à faire grève et après, c'est la crise.
Eh bien, Françoise, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a encore une grève des transports. Encore les syndicats, encore eux.
Ah, c'est bien vous, Françoise. Vous ne les aimez vraiment pas.
Oh non, alors. Et c'est pas fini. Demain, grève générale dans le service public.
Vous connaissez les syndicats français, Daniel ?
Oui, la CF.
La CFDT, c'est-à-dire la Confédération française démocratique du travail.
Ce n'est pas tout. Il y a aussi la CGT.
Oui, la CGT, la Confédération générale du travail.
Ah, il y a aussi FO.
FO, Force ouvrière.
Et il y en a d'autres.
Mais quelle est la différence entre tous ces syndicats ?
Des différences idéologiques. Mais ils défendent tous les droits des salariés.
Quels droits ?
Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, le temps de travail, les congés payés et le droit à la formation continue.
Trong vài phút, ông Petit Bon đã giải thích cho tôi rõ ràng nhờ vào các công đoàn mà công nhân viên ở Pháp đã dần dần có được một mức lương tối thiểu. Thời gian làm việc là 39 tiếng một tuần và quyền được tự đào tạo hoặc tự bồi dưỡng khi được thuê làm cho một xí nghiệp. Một lúc sau, tôi đang làm việc với hai thương mại viên thì ông Petit Bon bước vào và đưa cho mỗi người một phong bì.
Voilà pour toi, Philippe. Et voilà pour vous, Isabelle.
Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi, Isabelle.
Oh, pardon.
C'est dommage, j'aimerais bien avoir le salaire de Philippe.
Eh bien, les cotisations salariales ne diminuent pas.
Et les cotisations patronales ?
Cotisations salariales ? Cotisations patronales ?
Eh oui, on ne peut pas avoir les avantages sociaux sans cotisations.
Je ne comprends pas.
C'est simple, le salaire brut n'est pas égal au salaire net.
Eh oui, le salarié doit cotiser. Il doit payer par exemple une assurance chômage, une assurance maladie, une assurance vieillesse. Ces cotisations sont déduites de son salaire brut.
Ce sont les cotisations salariales.
Tu comprends maintenant qu'il y a une différence entre salaire brut et salaire net. Quand tu vas chercher un travail, on va t'annoncer le salaire brut. Il faut enlever environ 20% pour avoir le salaire net.
20% de cotisation salariale, mais 50% de cotisation patronale.
Oh, c'est compliqué.
Tiens, par exemple, Une personne au SMIC gagne environ 6 000 francs bruts par mois. Le patron paie 6 000 francs, plus 50 % de charges patronales, c'est-à-dire 9 000 francs. Le patron paie 3 000 francs de charges.
Et le salarié ?
Eh bien, le salarié, il gagne 6 000 francs moins 20 % de charges, c'est-à-dire 4 800 francs.
Eh bien, alors moi, je paie aussi des cotisations salariales ?
Non, pas vous, Daniel. Vous êtes stagiaire. Vous ne percevez pas de salaire, mais des indemnités de stage. Alors, vous ne payez pas de charges. D'ailleurs, je viens de finir votre bulletin de paie. Vous pouvez passer le prendre.
Như vậy là cả công nhân viên lẫn chủ nhân Pháp đều phải đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quỹ hưu trí. Những khoản đóng góp trích ra từ tiền lương gộp gọi là cotisation salariale. Trong lúc phần chủ nhân đóng góp thêm ngoài tiền lương thì gọi là cotisation patronale. Nhân viên do đó chỉ lãnh được một phần lương ròng gọi là salaire net, tức là lương gộp trừ đi các khoản đóng góp phải chịu. Que fais-tu, Françoise?
Je consulte le Minitel.
Pourquoi?
J'interroge la RATP pour savoir si la grève continue.
Có lẽ các bạn không biết, sở RATP là một xí nghiệp công quản lý các phương tiện chuyên chở tại Paris như tàu điện ngầm và xe bus. Je peux regarder? Je ne sais pas me servir du Minitel.
C'est très simple. Tu composes le 3615 sur le téléphone. Tu entends la tonalité aiguë? Appuie sur la touche « Connexion » du Minitel.
Après?
Raccroche le téléphone. Bien. Tu es en ligne avec le serveur de la RATP. Suis les instructions à l'écran.
Các bạn có biết Minitel là gì không? Người Pháp thích thứ này lắm. Họ sử dụng máy này để biết được rất nhiều việc. Chẳng hạn như hôm nay, chỉ cần tìm trên mục của RATP là để biết được tin tức về cuộc đình công.
Alors, quelles sont les nouvelles?
Suite à une grève du personnel CFTT, CGT et FO, le trafic reste très perturbé sur tout le réseau RATP. En moyenne, un métro sur quatre circule et un bus sur cinq circule.
Et les syndicats disent qu'ils défendent les droits des salariés. Eh bien moi, ce soir, je vais mettre 2 heures pour rentrer chez moi.
Chez moi, chez toi, chez lui. Những đại từ nhân xưng này được dùng để nhấn mạnh thêm ý nghĩa của một danh từ hoặc của một đại từ khác. Chúng cũng có thể dùng sau một giới từ.
Voilà pour toi, Philippe. Et voilà pour vous, Isabelle.
Ah non, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi, Isabelle.
Tuần sau, chúng ta cũng sẽ gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Các bạn sẽ tán đồng ý kiến của Philippe Cadet hay của cô Isabelle Mercier. Theo Philippe Cadet, kinh doanh ở Pháp hay ở Nhật đều như nhau, còn theo Isabelle Mercier thì mỗi nước có một kiểu cách buôn bán khác nhau.
Et les hommes d'affaires japonais font comme toi?
Eh ben oui. Tu connais une autre méthode?
Để hiểu rõ hơn về vấn đề tác động qua lại giữa các nền văn hóa, các bạn sẽ được nghe ý kiến của một chuyên gia.
L'interculturel au secours des PME, PMI exportatrices. Vaste question. Et d'abord, qu'est-ce que l'interculturel? Prenons un exemple.
Để nắm vững vấn đề, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
La radio du monde.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao hàng tuần do Trọng Nghĩa biên soạn.
Cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil như vậy đã bắt đầu bước vào giai đoạn chung cuộc với kết quả 4 trận tứ kết tập hợp một cách rất cân bằng 4 đội Tây Âu và 4 đội châu Mỹ Latin. Hôm thứ Sáu là 2 trận đấu Brazil-Colombia và Pháp-Đức với kết quả là Brazil giành được vé vào bán kết để đấu với Đức. Đến hôm qua là 2 trận còn lại Argentina-Bỉ và Hà Lan-Costa Rica với chiến thắng của Argentina và Hà Lan sẽ gặp nhau ở bán kết. Theo ghi nhận của hầu hết các bình luận gia bóng đá, có lẽ trận đấu giữa Hà Lan và Costa Rica là một trong những trận hay nhất từ đầu giải đến nay với những màn tấn công ngoạn mục cũng như những màn bắt bóng hay đầy bóng xuất thần của các thủ môn. Trận đấu cũng đầy kịch tính với Costa Rica chỉ chịu thua ở loạt đá penalty trong lúc huấn luyện viên Luis Van Gaal của đội Hà Lan đã thể hiện rõ tài nghệ thay người đúng lúc để mang lại chiến thắng cho đội nhà. Trong tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay, trước hết RFI mời quý vị nghe anh Trần Hữu Sơn tại Hà Lan phân tích về những nét nổi trội trong trận đấu Hà Lan-Costa Rica vào hôm qua. Trong phần tiếp theo, RFI sẽ phát họa lại điều có thể nói là quá trình thành công của đội tuyển Costa Rica mà nhiều người đánh giá là điều ngạc nhiên thú vị nhất của Cúp Thế giới năm nay. Thân chào anh Sơn. Dạ thưa anh ở Hà Lan, anh theo dõi cái trận đấu hôm qua, trận tứ kết giữa Hà Lan và Costa Rica. Như vậy thưa anh, phải chăng là đội Hà Lan đã thoát nạn trong gang tấc?
Thưa anh, chúng ta có thể tạm thời tách kết luận như vậy. Tuy nhiên, nếu mà đi sâu hơn tí nữa và so sánh các trận đấu trước thì chúng ta thấy rằng Hà Lan, đội Hà Lan cái trận sau cùng, trận tối hôm qua quá thực là một trận đá hay nhất cho đến nay. Nếu nói rằng là quá may mắn thì cũng có thể được đấy, nhưng mà phải nói rằng tài nghệ của cái đội Hà Lan so với đội Costa Rica về tài năng có thể là ngang nhau, nhưng mà cái ý chí và chiến thắng có thể nói rằng cái đội Hà Lan hơn hẳn. Costa Rica chỉ muốn thủ về mà thôi, cho nên tất cả các phòng thủ kéo về phòng thủ hết. Và như chúng ta đã biết rằng khi một đội nó phòng thủ kỹ như vậy thì cái đội mà tấn công rất là khó khăn. Chúng ta thấy rằng trong suốt thời gian cái trận đấu trên thế giới, nhất là kể hai năm trước đi, ví dụ như cái đội tuyển của Barcelona nổi tiếng đó, thì mà tấn công cái đội Chelsea của Anh chẳng hạn, thì Chelsea chỉ có thủ thôi, mà chỉ 10 người thủ thôi mà Barcelona không thể thắng nổi. Điều đó chứng tỏ rằng vấn đề mà giỏi hay dở nó còn tùy thuộc, thắng hay không nó còn tùy thuộc vào cách đấu của hai trận nữa. Trận vừa rồi Hà Lan sắp xếp người rất là tuyệt vời, chưa có trận nào trong suốt cái thời gian đấu VK này thì đội Hà Lan mà đá hay như vậy, rất là đều, chỉ có hai lần sai banh, chuyển banh được không được tốt mà thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì chúng ta phải khen, phải nói rằng phải phục cái tài mà tài thay người của ông bầu Van Gaal. Như vậy mặc dù là khó khăn, nhưng mà Hà Lan với cái sức mình, với cái tiềm năng có sẵn và cái cầu thủ quyết tâm và cái tài nghệ như vậy, cái thắng phải có, cái điều là muốn thắng được chúng ta cũng phải bỏ công và bỏ sức, và Hà Lan đã làm chuyện đó.
Dạ thưa anh có nhắc tới cái tài thay người của ông huấn luyện viên Hà Lan. Có phải chăng là từ trước đến nay chưa bao giờ trong một cái giải thi đấu mà huấn luyện viên lại thay thủ môn trước loạt đá phạt đền?
Dạ, điều đó rất là kỳ diệu, và có thể nói là cái sự kỳ diệu của Van Gaal đó không phải là chỉ có dân chữ cỡ của người Hà Lan mới thấy được đó. Mà sáng hôm nay chúng tôi nhìn vào trong, đọc trong những tờ báo, chúng tôi thấy là một trong những tờ báo nổi tiếng của Đức, tờ The Builder, thì đã gọi Van Gaal thành cái tên Van Genial. Anh thấy là chữ Gaal nó vẫn giữ đó, mà tờ báo thay chữ Any nữa thành ra Van Genial, một người xuất chúng này nào. Đó là một cái tờ báo, tờ Bill đã đánh giá rất cao như vậy. Không những cái tờ báo Bill không á, mà ở Anh nó có hai tờ báo đã nâng cao cái quyết định tuyệt vời của Van Gaal đó. Như anh biết rằng Van Gaal trong năm tới sẽ trở thành ông bầu của một trong những đội nổi tiếng của đội Anh, Manchester United. Thành ra tất cả con mắt của ký giả của tờ báo đều nhắm vào Van Gaal hết. Cho nên khi mà Van Gaal thay người, nó thay 3 lần, được 3 lần xuất sắc hết. Nghĩa là có thể nói rằng đó là tuyệt vời. Chưa bao giờ, thứ nhất là thay của thằng De Bay trong cái trận của Mexico đã được gây bàn thắng, rồi sau đó là thay Huntala trong cái trận của Chile, đấu trong cái penalty cuối cùng cũng là thắng. Và cuối cùng vào tối hôm qua, sau khi đã nghiên cứu tất cả đường bay hết, thì Van Gaal đã quyết định một quyết định tuyệt vời. Có thể nói rằng, như anh đã nói đó, chưa ai có thể mà nghĩ đến cái chuyện đó, và Van Gaal đã nghĩ tới và đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi mà nếu trường hợp cái đợt cuối cùng mà đá què mà đá penalty sẽ thay một cầu thủ. Tôi đọc lại cái tờ báo The Guardian đã coi rằng cầu thủ Tim Krul là một cái thành cựu trước lập anh hùng, gọi là trở thành người hùng của Đài Loan, và người thay của cầu thủ này chính là người bậc thầy của anh hùng đã được nữa, phải nói như vậy. Và tờ Daily, tờ báo Anh cũng, tờ Daily Mail đó, nó cũng ghi nhận là Van Gaal là người gọi là có một cái đầu rất là tuyệt vời khi thay thủ môn vào giờ chót để mà chiến thắng Costa Rica. Cái tài nghệ như vậy đó, rất tuyệt vời như vậy của Van Gaal như vậy đó, rất là xứng đáng mà báo chí Anh tưởng thưởng rất là đúng. Và một cái ông bầu cũ của đội Manchester đã viết trên Facebook, đã nói với lại các cầu thủ của đội Manchester United rằng các anh sẽ có một cái người lãnh đạo tuyệt vời trong năm tới. Đó những lời đánh giá rất là cao.
Dạ thưa anh, như vậy đó, trở lại với kết quả ngày hôm qua, như thế là đội Argentina thì đã thắng đội Bỉ một cách logic, và một trong những cái mà hy vọng mong manh mà người ta từng đưa ra trước đây đó là Bỉ gặp Hà Lan ở trận bán kết thì không thành công.
Dạ, điều đó trong đăng tin trước chúng tôi đã dự tính như vậy, cũng nói rằng nếu trong một mà Bỉ mà thắng Argentina thì hai nước lân cận sẽ gặp nhau, và hai nước này đã từng gặp nhau trong là ở cảnh gần đây gần trăm năm về trước, 1907 đã gặp trận như vậy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chuyện đó nó qua, thì bây giờ thay vì cái đối Bỉ thì bây giờ gặp lại Argentina cũng là lịch sử nữa. Như anh thấy là 1978 chẳng hạn, thì Argentina đã gặp Hà Lan và Hà Lan đã thua một cách tức tưởi. Nhớ cái trận đá đáng lý ra là Hà Lan sẽ thắng chứ không phải là thua, nhưng mà vì một trong những lý do kỹ thuật và nhất là lý do trọng tài đã làm cho cái đội Hà Lan đó đứng hàng nhì, thì đây là một cái cơ hội mà để Hà Lan, đội Hà Lan phục thù. Argentina là cái đội mà nổi tiếng tới giờ rồi, như anh biết là đã 16 lần đi tham dự thế giới VK và đã góp 2 năm gọi là đạt giải lần duy nhất đó 1978-1986. Hà Lan thì chưa có, nhưng 3 lần đứng như nhì 1974 tại Đức, 1978 tại Argentina và 2010 tại Nam Phi. Thì 3 lần đứng như vậy, nhất qua tam 3 lần người ta nói như vậy. Thì lần thứ tư này Hà Lan thì hy vọng là sẽ đụng, thứ nhất là đụng Argentina để phục thù cái trận năm 1978 và sẽ tìm cách là thắng đội này để vào trong chung kết nào. Và chúng ta dự tính là Trung Quốc sẽ gặp nước Đức. Nước Đức lại Hà Lan là cái dịp trả thù nước Đức 1974 nữa. Do vậy mà cái lịch sử nó sẽ diễn trở lại và rất là tạo nên hào hứng. Gặp Argentina thì Hà Lan tôi tin rằng sẽ không trở ngại, vì bởi vì một trong những cầu thủ được coi như lừng danh, một cánh tay mặt, cánh tay trái của Leo Messi đó, tức là Di Maria thì cũng gặp khó khăn rồi. Hôm rồi nửa chừng thì bị hư chân và đi ra, và nghe nói là Maria sẽ không đủ sức để tham dự trận kế tiếp. Messi rất là tuyệt vời, nhưng mà Messi mà không có những bộ phận phụ, anh coi là Messi đã từng tuyệt vời ở Barcelona, sẽ dĩ có tuyệt vời như vậy rồi, bởi vì xung quanh đâu có những cầu thủ rất là tuyệt vời kèm theo. Về tại Argentina, Messi chưa thấy được những cái trận xuất sắc rồi đã làm bằng trận một trận những bàn thắng tuyệt vời rất là đẹp, nhưng mà rõ ràng trong suốt trận đấu với lại Bỉ thì chưa có gì là xuất sắc hết. Gặp Argentina đội Hà Lan rất là tin tưởng rằng đè bẹp đội Argentina mặc dù rất là khó khăn vào chung kết với Đức, bởi vì Đức sẽ dễ dàng sẽ thắng ở đội Partey, bởi Partey một trong những cầu thủ của Partey nổi tiếng cột xương sống bị hư đó, chẳng hạn Neymar, thì thiếu Neymar được coi như là Partey thiếu linh hồn của trận đấu. Do vậy chúng tôi dự tính rằng trong thứ ba tới đây thì Đức sẽ thắng Partey, và thứ tư thì Hà Lan nếu may mắn thì sẽ thắng Argentina, và như vậy thì vào trận chung kết vào Chủ nhật chúng tôi hy vọng rằng Đức sẽ gặp Hà Lan, và lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc phục thù giữa Hàn Quốc và Hà Lan sẽ ở mức độ nào.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Trần Hữu Sơn ở Hà Lan. Nếu có một đội tuyển khiến giới hâm mộ bóng đá ngạc nhiên thích thú nhân cúp bóng đá thế giới đang đi vào hồi kết thúc tại Brazil, thì đó chính là đội bóng xứ Costa Rica vùng Trung Mỹ. Được mệnh danh là cơn địa chấn, Costa Rica đã vượt qua tất cả các đội bóng đẳng cấp cao hơn mình để nghiễm nhiên vào vòng tứ kết, chỉ chịu thua Hà Lan, một trong bốn đại gia sừng sỏ nhất trong làng bóng quốc tế hiện nay, và chỉ thua trong loạt đá penalty. Được xếp trong bảng gọi là bảng của tử thần vì bao gồm ba cựu vô địch thế giới, có nền bóng đá được cả hành tinh ngưỡng mộ. Đội Costa Rica thoạt đầu đã bị giới bình luận xếp vào diện lót đường mà chức năng duy nhất là cung cấp điểm và bàn thắng cho các ông lớn cùng bảng. Trên giấy tờ thì rõ ràng không ai dám đặt cược trên các chú Tico, tên trìu mến mà người xứ Costa Rica tự đặt cho đội tuyển quốc gia. Nổi đình đám nhất trong số đối thủ của đội bóng Trung Mỹ ở vòng đấu bảng là Ý, 4 lần vô địch thế giới. Kế đến là Anh Quốc, vô địch thế giới năm 66. Đại gia ít giá hơn là Uruguay, cũng là một nước có bề dày bóng đá, 2 lần đoạt chức vô địch. Thế nhưng, không ngờ là khi vào trận, các tuyển thủ Costa Rica đã lần lượt hạ Uruguay 3-1, sau đó hạ tiếp Ý 1-0, rồi cầm chân Anh Quốc 0-0 để giành lấy vị trí đầu bảng, giành quyền vào vòng 1/8, thi đấu với Hy Lạp. Đội bóng châu Âu này cũng hơn hẳn Costa Rica về thứ hạng, từng là vô địch châu Âu năm 2004. Tuy vậy, Hy Lạp cũng không thể làm gì trước cơn địa chấn Costa Rica, bị cầm chân 1-1 trước khi bị loại trong loạt đá penalty với tỷ số 3-5.
Cả thế giới lúc đó mới trầm trồ kinh ngạc trước tài nghệ của các chú Tico, mà quên rằng kết quả mà Costa Rica đạt được không phải là tình cờ chút nào. Là một quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ, chỉ có hơn 4 triệu dân và nổi tiếng hiền hòa yêu đời, Costa Rica có một truyền thống dân chủ lâu dài trong một khu vực quen với các cuộc đảo chính và đủ loại nhà độc tài, với một điểm độc đáo là không có quân đội. Về mặt bóng đá, từ 30 năm nay, đội tuyển quốc gia Costa Rica ngày càng vươn lên, giành một vị trí quan trọng trong Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe. Đây là một khu vực không thuần nhất chút nào, tập hợp một bên là các nước lớn như Hoa Kỳ, Canada hoặc Mexico, và bên kia là vô số các đảo quốc tí hon như Saint Vincent và Grenadines, Saint Lucia hay Antigua và Barbuda. Với ở giữa là các nước Trung Mỹ hoặc quốc đảo lớn như Cuba, Haiti hoặc Cộng hòa Dominica. Costa Rica thuộc nhóm nước trung bình đó và trong một thời gian dài đã lẻo đẻo ở cuối bảng xếp hạng so với các láng giềng như Honduras, El Salvador, Haiti hay Cuba, những nước đã được biết mùi vị World Cup trước đó. Thế nhưng, vào đầu thập niên 1980, tình hình bắt đầu đổi khác. Lần đầu tiên, đội bóng Costa Rica giành được vé tham gia một giải đấu toàn cầu. Đó là giải bóng đá tại Thế vận hội Moscow 1980.
Tại Moscow, đội tuyển Costa Rica còn cho thấy rõ tính chất nghiệp dư thiếu kỷ luật của họ. Nhiều cầu thủ ra phi trường trễ giờ, có người say khướt, trang phục lại rất lung tung và thiếu thích ứng với món ăn hay tập quán của nước chủ nhà. 4 năm sau, tại Thế vận hội Los Angeles, các chú Tico một lần nữa lại giành được vé tranh giải bóng đá. Cho dù vẫn còn thua xa các đoàn lớn, nhưng đội tuyển Costa Rica đã ghi được một thành tích ban đầu, đó là đánh bại được đội Ý. Công lao phải nói là thuộc về huấn luyện viên Tây Ban Nha Antonio Moyano Reina, một trong những kiến trúc sư của việc chuyển bóng đá Costa Rica từ tình trạng nghiệp dư qua chuyên nghiệp. Ông đã cố gắng sửa chữa những khiếm khuyết quan trọng nhất của các cầu thủ, trong đó có sự thiếu kỷ luật. Công việc đó của ông sẽ mang lại kết quả trong những năm 90. Do việc Liên đoàn bóng đá thế giới đình chỉ Mexico, đội tuyển Costa Rica lần đầu tiên đủ điều kiện tham gia cúp bóng đá thế giới được tổ chức tại Ý. Tuy nhiên, vì quá mệt mỏi trước các vụ đấu đá trong nội bộ, huấn luyện viên Reina đã từ nhiệm 2 tháng trước khi cúp thế giới bắt đầu, và chính ông đã đề nghị người thay thế, huấn luyện viên nam tử Bora Milutinovic. Dù chỉ có một vài tuần lễ để rà soát lại dàn cầu thủ của mình trước khi khởi hành đi Ý, huấn luyện viên Milutinovic đã dựa trên công việc của người tiền nhiệm loại bỏ một số cầu thủ bướng bỉnh, thay thế bằng những thành phần trẻ. Công việc của ông gặp thuận lợi tương đối nhờ vào tính chất cực kỳ gay go của bảng mà Costa Rica lọt vào, bao gồm các đội Brazil, Thụy Điển và Scotland. Tình hình đó đã làm cho một số cầu thủ Costa Rica tha ở nhà hơn là đi Ý để khỏi bị nhạo báng. Tạm trú trong một khách sạn nhỏ bên bờ biển Riviera của Ý, đội tuyển Costa Rica đã gây ngạc nhiên do thái độ rất khiêm tốn và kín đáo của mình. Thế nhưng, trong trận ra quân tại Genoa, họ đã gặt hái một thành công lớn khi đánh bại Scotland nhờ một bàn thắng của Juan Callaso. Vài ngày sau đó, Costa Rica gặp Brazil và gần như cầm cự ngang ngửa, chỉ bị thua 1-0. Sang trận thứ 3, họ đã thắng Thụy Điển 2-1 với bàn thắng của Hernan Medford và Roger Flores. Được vé vào vòng 1/8, trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của mình, các tuyển thủ Costa Rica rốt cuộc đã đại bại trước tiệp khắc với tỷ số nặng nề 1-4. Cho dù vậy, đội tuyển đã được đón tiếp như những anh hùng khi về nước. Tương tự như những gì diễn ra tại World Cup lần này, với thủ môn Keylor Navas xuất thần, thủ môn lúc đó là Luis Gabelo Conejo là phát hiện lớn lao nhất của đội bóng Costa Rica. Sau World Cup đầu tiên tại Ý đó, mọi sự đã biến đổi đối với bóng đá Costa Rica. Họ sẽ tìm được vé đi 2 vòng chung kết World Cup khác vào năm 2002 và 2006, trở thành đội bóng thành công nhất ở vùng Trung Mỹ, chỉ đứng sau hai nước lớn trong khu vực là Mexico và Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách, và tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Lao động Việt Nam tại Đài Loan vẫn chịu gánh nặng tiền môi giới. Thanh Phương phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Perdu.